Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Trường Sanh Bất Lão. Cái đề tài này từ ngàn xưa đến giờ ai cũng truy cầu. Thật ra thì phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Cứ vì nó có hình tướng thì nó sẽ là hư vọng. Kết cấu bằng vật chất thì chắc chắn vật chất nó sẽ tan rã. Nhỏ như thân của ta thì vẫn phải già nằm ở trong cái định luật là sanh lão bệnh tử. Còn lớn như vũ trụ thì vẫn nằm ở trong cái định luật thành, chủ, hoại, không. Không có gì trường tồn. Chúng ta thấy có những cái thành phố mà các nhà khảo cổ đã tìm được mấy ngàn năm, mấy triệu năm, thì nó theo cái sự tuần hoàn mà nó thành, nó có. Rồi gì nó ở một thời gian, rồi bắt đầu từ từ nó hoại và đi vào cái chỗ không. Cho nên nó nằm trong cái định luật là thành chủ hoại không. Hôm mà tôi đi dạy ở trên núi thì dạy mấy năm liền đó, tôi đi dạy Hà Nội, Vũng Tàu, Bà Rịa. Tối nào dạy xong thì đi lên núi nghỉ. Hiện giờ trên đó cũng còn một cái, là một cái chòi nhỏ, gọi là xây lên bốn cái trụ cao lắm, xây cái chòi, cái phòng trên đó. Thì mỗi lần dạy học xong thì thầy trò bắt đầu lên núi 8-9 giờ khuya, 9 giờ tối đi lên núi. Nên tất cả phải mang ủng hết, tại vì gắn nhiều lắm, gắn chồng bà, gắn bò cạp cũng có, mà nhất là gắn chồng bà thì rất là nhiều, gắn độc ấy. Lại hôm nào đi lên cũng gặp các ánh chặn đường, không phải chặn đường mình, nhưng mà nó nằm ở lối đi để nó bắt nhái mà. Cho nên là tôi phải bắt Mấy thầy với mấy chú phải mang ủng. Thì một hôm tôi lên núi, tôi phải bám đá đi mà. Thì tôi vấu vô cái cục đá, nó rã ra thành cát. Bám vô nó rã thành cát, giật mình. Thì hôm sau mà xuống núi tôi đi ngang cục đá, tôi nhìn thấy là bên dưới là cả một đống cát. Thì tôi mới hỏi mấy thầy, nó cứng như đá gì mà nó cũng thành cát sao? Mấy thầy mới nói rằng, thưa thầy, cái núi này nó là cái núi chết rồi. Nó đang trong cái thời kỳ hoại. Nghĩa là đó là lần đầu tiên mình mới nhìn thấy được, mới tiếp xúc được rõ ràng là đá cứng như đá mà nó là cứng như đá mà vậy mà nó vẫn thành cát. Cho nên không có cái gì là đúng như trong kinh Kim Cang Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả pháp hữu di có nghĩa là tất cả mọi sự vật mà chúng ta nhìn thấy nó cũng giống như là giấc mộng, giống như là bọt nước, giống như là sấm chớp, có đó nhưng rồi mất đó. Cho nên trường sinh bất lão đây không phải là chỉ cho cái thân này trường sinh bất lão, mà mình phải biết rằng linh tánh của mình là trường sinh bất lão. Tự tánh của mọi chúng ta, của mọi tất cả mọi chúng sanh đều là trường sinh bất lão. Vậy thì ta nương nhờ cái giả tạo này để tìm cái chân thật ở trong cái giả tạo này. Thế gian người ta cũng nói được đấy. Hùng chết thì để da, người chết thì để tiếng. Hùng chết để da, người chết để tiếng. Đấy. Những gì mà người ta cống hiến cho cuộc đời, cống hiến cho, ta thấy các những tấm gương đức hạnh mà vừa rồi chúng ta đã soạn thảo, ta có được 100 tấm gương đức hạnh đấy. Thì tuy rằng các ngài đã chết rất lâu rồi, nhưng mà tiếng tâm của các ngài, tên tuổi của các ngài vẫn còn mãi ở thế gian. Thì đó cũng là một phần của trường sinh bất lão, chứ không phải trường sinh bất lão như Tần Thủy Hoàng ngày xưa sai không biết bao nhiêu đội quân để đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Mà nếu ép đến mức mà nếu như không tìm được thì coi như là bị chết. Cho nên họ đóng tiền họ đi tìm, nhưng cuối cùng là họ đi luôn, để về cũng chết, không tìm được cái thuốc trường sinh bất lão thì sẽ chết. Có những tôn giáo họ cho rằng cái pháp của họ là cũng là không già, không bệnh, không chết. Vậy mà thì cũng có hàng khói người tin đấy. Tôi mới nói không bằng cho thấy. Chỉ cái ông tổ nào 150 tuổi ngồi đâu mà vuốt râu á thì hãy tin. Cái ông tổ nào mà là tu cái pháp này mà 150 tuổi, 200 tuổi mà còn ngồi đó mà vuốt râu đó thì hãy tin. Họ không hiểu được cái trường sinh bất lão, ở đâu là trường sinh bất lão. Cái thân tứ đại này thì nó là vật chất hữu hình thì nó sẽ hủ hoại, làm sao mà tồn tại được. Mình phải nên nhớ rằng trong ta nó đang biến đổi. Hôm qua ta đi ngủ, hôm nay ta thức dậy, là cái thân ta nó đã già thêm một chút rồi. Từng sát na nó chuyển đổi, nó già đi. Chứ đừng có nói là một ngày ta đã già đi, hay một tháng qua ta đã già đi, hay một năm qua ta đã già đi. Từng sát na, những khoảnh khắc ngắn nhất, từng tế bào nó đào thải, người ta không biết được cái sự chuyển đổi của cái thân này, mà ta cố gắng bồi đắp nó, dung dưỡng nó một cách vô lý. Mình nói là vung dưỡng một cách vô lý, để rồi một khi nó không có, gọi là nó không tồn tại, thì lúc đó đau khổ, đau khổ lắm. Vì cái thân giả tạo này mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Ta biết nó là giả tạo thì ta phải dùng cái thân giả tạo này để gọi là dung bồi công đức, làm ra vô lượng phước báo. Chúng ta thấy trong cái tình hình dịch bệnh thế này, ở trong cái khuôn khổ khép kín, tuân thủ điều kiện chống dịch, mà ta vẫn làm được những cái sự đào tạo, những cái sự dạy bảo cho các con. Tôi nhìn thấy ở Tây Ninh các con học tập, các con lao động, cảm thấy hết sức là hoan hỷ. Nhìn thấy các con ở Bình Dương ngày một tốt lên. Hôm qua thấy ở Sơn Tây các con nhập học, các con đi trồng xả, thì đó là cái chúng ta biết, ta biết lợi dụng cái vô thường để ta tìm ra cái chân thường. Ta biết lợi dụng cái thường già nua này để mà ta tìm cái không già. Đó mới là cái giá trị đích thực. Chúng ta cứ chạy theo cái ảo ảnh, cái không thật, để rồi tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp tập. Nhà Phật có câu là gì? Dạng ban tương bất cứ, di hữu nghiệp tùy thân. Không mang theo được bất cứ thứ gì, chỉ mang theo nghiệp mà thôi. Nghiệp là hành động, tạo tác là thói quen của chúng ta. Tạo nghiệp thiện thì mang theo nghiệp thiện, mà tạo nghiệp ác thì mới phải mang theo nghiệp ác. Tiền của vật chất, danh vọng, địa vị không mang theo được bất cứ thứ gì. Vạn ban tương bất cứ, vạn ban như là chỉ cho tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu như chúng ta không được ngày ngày nhắc nhở để tỉnh giác, thì sẽ dễ bị những vật chất nó làm cho mê lầm. Giá trị của cuộc sống, người ta cứ nghĩ rằng có người hưởng thụ được rất nhiều vật chất thì sẽ là cuộc sống đó là cuộc sống, họ cho rằng hạnh phúc. Họ dùng cái từ hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. Nhưng thực chất trong cái cuộc sống mà họ cho là hạnh phúc đó, viên mãn đó, nó đầy những sự lo toan, những sự bất an. Vậy thì có hạnh phúc thật, hạnh phúc chân thật chăng? Đâu phải là chân thật. Nó phải trong tâm ta hoàn toàn không có bất an, không có sự lo toan. Chứ mình thấy chung quanh những người có quyền thế, có địa vị, có tiếng tâm lừng lẫy, những nghệ sĩ nổi tiếng chẳng hạn, tôi thấy họ đầy những lo toan. Trong nội tâm của họ gần như không có một cái gì đâu, nó có ở được an đâu. Cuộc sống họ gọi là cuộc sống hạnh phúc chính là cuộc sống phải là an tịnh. Từ ở nơi tâm hồn mình có được sự an tịnh, không có những cái mối lo toan. Có chăng những mối lo toan đi chăng nữa thì đó là lo toan cho thấy nhầm, lo nghĩ cho người khác chứ không phải lo nghĩ cho chính mình. Thì đời sống đó là đời sống hướng đến đời sống của thánh hiền, đời sống của Phật Bồ Tát. Nhưng mà chỗ này cũng dễ bị lầm lẫn lắm nha. Cái việc làm của chúng ta cũng giống như thầy Thái nói, thành ý nhưng mà chánh tâm. Đôi khi ta cũng ta lo toan cho người mà ta tưởng rằng ta chỉ lo cho người, nhưng ta không biết rằng ta lo toan cho cái ta của ta, ta lo toan cho cái thể diện của ta, lo toan cho cái tên tuổi của ta, chứ không phải là hoàn toàn chí công vô tư, không phải là thành ý chánh tâm. Nếu mà chí công vô tư, thành ý chánh tâm thì không có phiền não. Có phiền não là có ta trong đó. Có phiền não là có ưu tư. Ưu tư đó chính là có ta và cái của ta trong đó. Có người họ nói sao cũng mình cũng nhiệt tâm vì người lắm mà, mình đã tốn kém nhiều tiền của nhiều hơi sức lắm mà tại sao mà mình vẫn phiền não? Có đó, nhưng mà có cái ta trong, cho nên mới có phiền não. Ai phiền não? Ta phiền não. Chứ nếu mà không có ta thì ai phiền não? Có ta cho nên ta mới phiền não. Còn không có ta thì lấy gì? Ta đâu phiền não.
Cho nên chúng ta ngày ngày phải được học tập, để mà luôn luôn được sự nhắc nhở. Chứ còn nếu như chúng ta như thầy Định Hoàng nói, một ngày không tứ tẩm giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, thì ta bị tập khí nó tứ tẩm. Tập khí phiền não xấu ác nó tứ tẩm. Tại vì sao? Cái thứ đó nó quá dày rồi. Cũng giống như mặt nước mà nó đầy những bèo bèo cứng ngắc cái, mình phạt mình bạc bạc cái đó, mình múc nước, múc vừa xong bào đi, nó chùm lại ngay. Tôi có cái hồ nhỏ bèo tai tượng to vậy nè, mỗi lần tôi muốn lấy nước để mà tôi tưới mấy cây dâu dẹt ra, đút cái lon xuống để múc đi tưới, vừa vậy lấy cái lon lên thì nó kín lại ngay. Thì tập khí của mình nó vậy đi. Ngày ngày học giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát cũng giống như là vẹt bèo mà thôi. Nếu như nó không được liên tục thì tập khí nó sẽ che bít. Mới nghe sanh lão bệnh tử, ồ cả cũng chạnh lòng cho kiếp vô thường. Nhưng rồi hôm sau không nghe nữa, hôm sau lại nghe danh lợi, thì bắt đầu danh lợi trỗi dậy, rồi năm dục sáu trần tài sắc danh thực thì nó tiêm nhiễm, rồi là bao nhiêu lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền nó tan như mây khói. Cho nên những người học đạo không chỉ là đạo Phật mà tất cả các tôn giáo khác cũng vậy, tưởng rằng mình đã được học theo Khổng Lão Phu Tử, học theo A-la hay học theo ông Chúa Giê-xu, nhưng có làm đâu. Mạo danh. Trước đây tôi nói người học Phật phải đem từ bi của Phật đến với chúng sanh đau khổ thì người đó mới là chân thật. Người học Chúa thì phải đem cái thần ái thế nhân để thay Chúa làm cho thế nhân được an ổn, thì như vậy mới là người học Chúa. Chúa hay Phật còn tồn tại hay không là chính ở cái dụng tâm của những người học Phật hay học Chúa. Chứ đa phần chỉ là gì? Cho có cái tên thôi. Xét cho cùng, có làm được như Phật, có làm được như Chúa, trong tất cả các vị sáng tạo tôn giáo đều có những cái cương lĩnh chúng ta thấy rất rõ ràng. ta giật là kinh Koran ra, ta thấy là Allah yêu thương tất cả muôn loài. Yêu thương thì làm gì có vụ giết hại, tổn hại còn không có. Chúa Giêsu thì là thần ái thế nhân, có không phải là ái người tin Chúa đâu, hay là ái người mà đã quy phục Chúa đâu, mà ái thế nhân này là tất cả thế nhân không phân biệt. Nhà Phật thì có danh từ là gì? Vô duyên đại từ, là lòng từ không có duyên cớ. Thế nịnh, thấy người ta nịnh mình thì mình mới ái. À, thấy người ta cùng phe với mình thì mình yêu. Làm sai đi hết tất cả những cái lời của cái gọi là cái sự cái tông chỉ của các đấng giáo chủ. Cho nên ngày ngày phải được tưới tẩm và phải thật làm. Cái từ sám hối cũng vậy, hay rửa tội cũng vậy. Sám kỳ tiền khiên, hối kỳ lỗi. Hối là hối lỗi đó. Sám là ăn năn những lỗi lầm mình đã làm và không tái phạm những lỗi lầm đó nữa, mới gọi là sám hối. Còn rửa tội cũng vậy. Không phải hôm nay đến thưa với cha rằng nay con phạm tội ăn cắp, ngày mai lại tiếp tục ăn cắp. Rồi sẽ lại nói đến đó với cha là cha hôm nay con lại phạm tội ăn cắp nữa rồi. Vậy thì đâu phải, đâu đúng nghĩa của cái sự rửa tội. Sám hối nhà Phật cũng vậy. Nếu nói sám hối là không tái phạm cái lỗi đó mới gọi là sám hối. Còn phá vỡ đi cái tái phạm, mà tái phạm không phải một lần, mà tái phạm nhiều lần thì sao rồi. Cho nên nhà Phật có từ là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là mang nghiệp mà vãng sanh. Vậy thì mang nghiệp gì? Mang nghiệp cũ. Cái nghiệp mà trước khi ta học Phật, cái nghiệp mà trước khi ta phát tâm niệm Phật, thì nghiệp đó mang đi. Còn mà đã học Phật, đã phát tâm niệm Phật rồi mà vẫn tà tà, vẫn phạm phải thì không phải, không thể. Cho nên là cái đạo dưỡng sinh, người ta cứ nghĩ rằng ta kê ra hàng loạt cái thuốc bổ này, xăm kia, dinh dưỡng này, dinh dưỡng nọ. Mình thấy cả đời bà thường nói cả đời tôi chỉ uống nước lã. Có nghĩa là nước lã không phải đi hứng cái nước mà ngày uống nước coi là rót cái ly mà một bình nước ấm là uống là sao. Ăn thì đơn giản. Thật ra càng hòa mình với thiên nhiên bao nhiêu thì ta đã biết cách gọi là cái đạo dưỡng sinh. Người ở nơi nào thì ăn cái cây nó sinh trưởng ở nơi đó. Hôm qua tôi chỉ cho cái ông hàng xóm, tôi chỉ cho cái cây rau xuyến chi. Tôi nói anh hái thử vô anh ăn thử coi, sắc nhỏ ra nấu canh với nấm, có cho nấm mà, sắc nhỏ ra nấu canh với nấm chàm đi ăn coi, hay là xào ăn thứ xem. Nói ôi trời, cái thứ này thì nó nhiều lắm, chỗ nào không có. Tôi thì đúng vậy, nó chỗ nào cũng có chứ, cần gì phải khổ sở suốt ngày cứ than không có rau ăn. Dịch bệnh thì không có giờ rau ăn, trong khi rau nó lên mọc đầy dưới đường đó, mà lại rau sạch nữa. Mùa mưa này thì thôi, ngắt chỗ này thì chỗ đến chỗ kia ngắt xong dài xong rồi quay trở lại là nó đã lên rồi. Nó nhiều vô số kể. Nó vừa là thiên nhiên này, gọi là hợp với bổn địa, mà lại đầy những cái tính dược thảo. Như hôm qua buổi chiều nhiều món này xào món kia này, tôi đi ra tôi bứt một nắm dây lan đó. Tại sao gọi là bứt chứ không phải là ngắt, bứt nguyên dây luôn, bứt 4-5-6 giây đem vô là nhặt một lốc ra là được một cái một dĩa là rau lan luộc, lấy nước làm canh, để dài cái đọt lá ngò lá quế vô để miếng giấm đường chút bột nêm là thấy cái nước cực ngon rồi. Đó là cái phương pháp dưỡng sinh. Cho nên người biết càng hòa mình với thiên nhiên chừng nào thì ta sẽ có một đời sống rất là khỏe. Ở Hòa Thượng nói trong cái đĩa mà vấn đáp của Hòa Thượng hỏi, nên tìm về thôn quê mà ở. Nói Hòa Thầy Trần lúc đó là còn phóng viên hỏi Hòa Thượng là bây giờ phải làm sao để tránh được tai nạn. Hòa Thượng nói nên tìm về thôn quê mà sống, trồng rau, canh tác. Bây giờ đậu hồi trước là tôi ăn bao nhiêu bông rồi mà nó còn hoài đó, nó không chết không biết nữa. Mà tại sao mà chết được? Mình tưới dinh dưỡng cho nó hoài, mình dùng cái dinh dưỡng của thủy canh đó, rồi mình ngâm với nước chuối, mình ủ chuối mình đem ra mình tưới. Mà sao đặc biệt nha, sâu bệnh cũng không có nữa. Cô hàng xóm, cái bà hàng xóm đó nói thầy lúc này trở thành nông dân rồi đấy. Trời đất ơi, thầy trồng đậu que mà đậu đũa mà tới 80 phân, nó gần 1 mét. Nói thầy bây giờ là đúng là nông dân rồi đấy, tại mình cũng đem cho mà, đem cho cải mình trồng thức khí canh đó cho đậu. Mà mình cảm nhận được sâu bệnh nó rất ít, thì đó là mình đã hòa nhập được với thiên nhiên, mình có sự tương tác, cho nên là nó cũng cảm nhận. Đậu lần trước thì trái đang ăn chắc còn cả tháng nó mới tàn, đậu phía sau bắt đầu hai nó chỗ hoa rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn gieo đậu chuẩn bị nó đã nứt mầm để chi, để trồng tiếp chỗ khác nữa. Thằng này tàn ăn tới thằng này, thằng này tàn ăn tới thằng kia, thì thằng trước này nó tàn là mình đã sắp sửa chọc tiếp rồi. Người xưa dạy mà, ở nơi nào ăn rau nơi đó là không có bệnh. Bổn bệnh rẫn chứ bệnh ti. Người ở nơi địa phương đó ăn ở giờ, những cây lớn lên ở nơi địa phương đó thì chắc chắn là khỏe mạnh. Cho nên hôm qua tôi đã nói với Vàng là cực lực tất cả miếng đất, trong đất ngoài đường đi gì đó, chỗ nào châm cây xuống trồng được thì trồng. Cái gì nó có thể đi chịu được nhiệt, như cái bù ngót á, những cái cây mà nó chịu được nhiệt dễ sống. Lối đi đường đi có ai đi đâu, mình trồng ở ngoài cặp mấy đường đó, ai ăn dư thì mình ăn. Có ở ngoài đường người ta muốn ăn thì người ta ăn. Chỗ nào đang trống là cứ đem tận lực mà trồng. Trồng rau lan, trồng đậu que, trồng đậu đũa, trồng đậu gồng, đậu khế, đậu khía đó. Hòa Thượng nói vật chất ở thế gian có thể cải thiện đời sống vật chất của chúng ta, thế nhưng tài vật có nhiều hơn cũng không có biện pháp gì làm cho chúng ta không già, không bệnh, không chết. Sinh ra rồi chết là một việc không thể nào thay đổi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu bậc đế vương, những tướng quân đều vì cái việc này mà lo lắng đến gọi là trùng trùng những sự lo lắng, tìm những cái gì, nghe nói cái gì mà có thể trường sinh bất lão, thì đế vương cái gì cũng không được, nghĩ ra mọi cách để chi, để được trường sinh, tính trăm phương ngàn kế để cầu trường sinh bất lão, tìm cái thuốc mà để làm sao để trẻ mãi không già. Kết quả vẫn là không thể tránh khỏi, không tránh được cái chết. Họ không biết được cái đạo dưỡng sinh, và không biết được thế nào là trường sinh bất lão. Cái trường sinh bất lão nó không phải là cái thân này, nó là cái linh tánh, thế gian ta gọi là linh hồn. Nó chuyển đổi từ một cái thân này sang cái thân khác. Thì làm sao để cho cái sự chuyển, mỗi lần cái chuyển đổi đó, nó được thăng hoa hơn, nó được tốt hơn. Chứ còn mỗi lần mà chuyển đổi thì nó tệ hơn, nó xấu hơn đó, thì không được. Ta học Phật là gì? Để ta học mỗi lần chuyển đổi để được tốt hơn. Ta học cái cách mà Phật dạy chúng ta, cái phương pháp mà Phật dạy chúng ta, để mỗi lần ta chuyển đổi, cái sự chuyển đổi của chúng ta nó tốt hơn. Hòa thượng nói mỗi một người đều sẽ già. Có người chúng ta từ nhỏ đến già không phải bỗng chốc mà già. À, không phải bỗng chốc mà già, mà là mỗi năm chúng ta già đi, mỗi tháng chúng ta sẽ già đi, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ già đi, và thậm chí từng giây ta đã già, từng sát na, những khoảnh khắc nhỏ nhất nó cũng đang chuyển đổi chúng ta già. Ta phải biết chỗ này để chi, để ta tranh thủ từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, để mà cống hiến, để mà làm gì đó, để tìm cái trường sanh bất lão, biết được cái vô thường này, để mà chánh thủ, mà gọi là nhờ nó để mà tìm ra cái chân thường. Sáng nay tôi hơi giật mình, rồi sáng nay tôi không có bấm được cái điện thoại, mà đến giờ thì là mình đã thức, nó tỉnh queo rồi, 3:27, nhưng mà hôm qua thì mưa đá cho nên là sáng tối rất lạnh. Hôm qua mưa đá mà mình nghe mình quảng nào giờ mười mấy năm nay chưa có thấy mà nó mưa đá nó lớn vậy. Rớt xuống đất rồi mà nhìn thấy, nhà vẫn nhìn thấy cục đá bằng ngón tay này. Đập nó bước. Mấy cây dưa hay leo của tôi trồng nó tiêu chân. Lá to nó lủng nhanh nát chân. Mấy cây cải salad trồng ở ngoài nó cũng bị gạch lá. Mấy cái rau trong nhà lưới thì không bị. Thì mình ngủ tới 2 giờ, ủa tới 3:27, mình thấy ủa sao tỉnh dữ vậy. Mình cũng phải dở chân mình nhìn. À, thì mình cứ thôi để 3:40 hay vậy, đồng hồ điện thoại nó reo. Nhưng mà đến giờ đó mình thấy không được, đến giờ rồi, lúc này không nằm được nữa. Yeah. Mình nhìn lại cái đồng hồ, nhìn lại cái điện thoại không có bấm nha, báo giờ không có bấm báo giờ, thì mình rõ ràng là mình đã tạo nó một cái thói quen rồi. Hơn nữa mình đã đặt cái trách nhiệm, cái sứ mạng nó lên hơn những cái tập khí của mình. Chứ còn nếu mà trời lạnh cỡ đó thì thôi, thì thôi giờ đó thì nó ngủ coi như là nhưng mà rõ ràng
mình đã tạo thành cái thói quen không khác được. Cho nên biết nhân cái thân vô thường để tìm ra cái chân thật. Có nhiều người có nói sao khó quá, hôm nay ngủ quên, ngày mai lại báo ngủ quên, ngày mốt lại báo ngủ quên. Gần 200 đầu cầu chứ ngày nào tôi cũng kiểm toán, tôi cũng kiểm tra hết trơn. Có miệng tôi giảng với cái tay tôi kéo chuột, tôi chạy ra tôi một màn hình đây coi, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 9. Thì tôi kéo 5 lượt là nó qua hết như mấy. Tôi nhìn qua là tôi không nhớ tên hết, nhưng mà tôi biết, ủa cái tên này nay chưa dậy. Nhìn thấy á. Người ta bị phân tâm, nhưng mà tôi thì sẽ không bị phân tâm. Nghĩa là cái tiêu đề tôi giảng tôi không bị lạc, nhưng mà tay tôi vẫn kéo ấy, vẫn ghê cái con chuột nhấp vài lần là biết tên nào là chưa dậy là biết. Đặc biệt là theo dõi ban truyền thông chứ còn không theo dõi mấy người ngoài đâu. Cho nên mình biết được cái thân này nó chân thật là nó giả, nhưng mà trong cái giả này nó có cái chân cái thật. Từng giây từng phút từng giờ tranh thủ, đừng chảnh mạng, biết bao nhiêu việc để cần làm cho chúng sanh mình làm được mà. Mình tạo ra nhiều vật chất, mình đem đi cống hiến cho xã hội. Mình bỏ dư thời gian ngồi đó mà cứ ngoải ngồi đó uống trà, phải gót trà, hết tuần trà này sang tuần trà khác, mất hết mấy tiếng đồng hồ, 3 giờ đồng hồ. Trước đây tôi cũng uống trà. Rồi bắt đầu pha bình trà lên, mời này mời người kia ngồi uống trà. Làm xong hết nửa buổi sáng rồi. Làm gì? Thấy lần lần thấy nó không cần thiết thôi bỏ luôn, khỏi uống. Chẳng uống trà, chẳng cà phê, chả cái gì hết. Hàng xóm thì thích uống trà, thích uống cà phê. Thầy cho đồ nhiều quá, muốn cho thầy uống cà phê. Hỏi mấy chú đi. Thầy không uống gì chứ. Thôi chú đừng có cho thầy cũng chẳng uống đâu. Rồi cuối cùng không có cơ hội để cho. Mà cũng muốn ngủ mình uống cà phê, cũng chẳng có cơ hội luôn. Cho nên mình biết nó, biết tận dụng cái những thời gian mình còn ở thế gian này. Bữa qua thầy nói câu mà tôi hết sức là sâu sắc cảm nhận. Khi hơi ấm còn trong ta, khi linh hồn còn sống cái thân xác thứ tại này, thì hãy mau mau mà làm việc tốt, để đến khi mà hơi ấm nó không còn, linh hồn đã ra đi, thì lúc đó ta có muốn làm cũng hết cách. Thật ra ta quan phí cuộc đời nhiều lắm luôn, quan phí thời gian rất nhiều. Có nhiều người cứ nói sao mà cứ ngồi đó mà tấm tắc khen ngợi, sao mà hay quá, sao mà tài thế. Tài gì đâu. Trời đất ơi, sao mà thầy viết chữ đẹp như vậy? Tôi nói có gì đâu, thì một chữ viết thành 1000 chữ nó đẹp à. Đừng ngồi đó mà khen, cứ một chữ ngoan, cứ ngoạch hoài thành một vài trăm chữ, lên vài ngàn chữ thì tự nhiên nó đẹp à. Mấy học trò mà ở trên mạng mà muốn thông tin liên lạc với tôi, nói một câu là tôi biết là đã có học á. Họ cứ gửi thư cho tôi là nói là họ dùng cái câu đầu tiên là chỉ có những ngày tháng vùi đầu mới có ngày ngẩng đầu, là biết là có học. Di Đà Phật: di hữu mai đầu, tài năng xuất đầu. Có những năm tháng vùi đầu thì sẽ có ngày ngẩng đầu. Ngẩng đầu đấy không phải là hiểu theo cái ngẩng đầu là có cái khẳng định cái ta hay là ta làm gì đó,
ta có danh vọng địa vị gì không phải. Ngẩng đầu ở đây của người xưa nói là gì? Mình khẳng định được mình là mình có thể giúp ích được bao nhiêu người. Ngày xưa tôi dạy học trò, tôi nói ngồi mà nó chai đít, cái đít chai như con khỉ gì đó. Ngồi mà cái đít chai như con khỉ gì đó thì mới có được, mình sẽ khẳng định được tên tuổi của mình cái gì đó. Cái ngồi đó mà ngưỡng mộ người ta, ôi sao toài tài giỏi quá, ôi sao hay quá. Thời gian của chúng ta lãng phí nhiều lắm. Vậy thầy thấy nói cái ông cụ mà ông đánh con đó, rút cây roi ra dài 1 mét, dài 80 phân, lấy dao ra chặt cái bắp 20 phân. Nó nói con biết không, 20 năm đầu đời sinh ra lớn lên ăn học chẳng làm được cái gì, đã mất cái 20 năm chặt bụp nữa. Qua 20 năm sau, từ 60 tuổi đến 80 tuổi là lúc đó là già trời chết chẳng làm được cái gì. Chặt thêm cái bụp nữa, 20 năm mà ăn ngủ hoang phí vào cái gì, ăn ngủ đi dạo chơi. Như trước đây tôi có dạ, cũng có một cái đề trong này, cũng có một đề tài nói về cái này lâu rồi, đề tài đó hình như là dưới 100, trong vòng 100 lãng phí rất nhiều thời gian. Chúng ta là sát na già đi. Nguyên nhân là gì? Đó là bởi vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước. 70% năng lượng tiêu hao của chúng ta là bởi vọng tưởng. Nếu chúng ta ít vọng tưởng đi thì chúng ta sẽ ít hao năng lượng. Người mà ít vọng tưởng thì sẽ ít hao năng lượng. Cho nên 70% năng lượng tiêu hao là bởi vọng tưởng. Vọng tưởng phiền não của mình nó làm cho tiêu hao năng lượng. Cho nên mới ăn. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng sanh thì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hòa thượng nói nếu như bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì vậy thì chúc mừng bạn, bạn sẽ sắp thành Phật rồi. Phật Bồ Tát là chân thật trường sanh bất lão. Chúng ta muốn trường sanh bất lão thì các vị phải nên biết, phải hướng đến Phật mà học tập. Có nghĩa là không có vọng tưởng, không có phiền não vọng tưởng chấp trước. Mà thật ra đây cũng chỉ là một cái cách nói khác. Mà như trước đây chúng ta cũng có một cách nói khác là gì? Tự tánh chúng ta luôn luôn là thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh thì khi ta trở về được tự tánh thanh tịnh thì nó thường hằng. Xả thân thọ thân đâu có chuyện, đâu là chuyện lớn đâu. Còn bây giờ mình xả thân thì cũng giống như con đứa trẻ nhỏ mà bảo nó đi thay quần áo nó không tha, nó chạy vòng. Còn nếu mình hiểu được rồi thì áo nó đã già, áo nó đã rách cũ rồi, nó dơ bẩn quá rồi thì cần phải thay thì thay thôi. Nhưng mà chưa được đâu. Đúng là một người niệm Phật, hòa thượng nói nếu như các chị biết một câu A Di Đà Phật nữa thì câu A Di Đà Phật là tiên đơn. Hòa thượng nói là tiên đơn, tiên đơn cũng không bằng một câu A Di Đà Phật thì tiên đơn cũng không bằng. Bạn nếu như bạn chân thật biết niệm thì tương lai bạn vãng sanh về tịnh độ. thì đó mới chân thật là trường sinh bất lão. Tại vì thời gian nó quá dài, tuổi thọ quá dài cho nên nó không còn tính tiếp được nữa, gọi là trường sinh. Cũng giống như cái cõi địa ngục chúng ta thấy, cõi trời đây một ngày ấy, một cõi trời thôi, trời đau lợi thôi, thì bằng 100 năm ở nhân gian. Mà nếu ông trời 1000 tuổi thì trời nhân gian bao nhiêu lâu? À, một ngày của ông trời đau lợi là bằng 100 năm. Mà nếu ông trời tuổi thọ 1000 tuổi, cũng giống như mình là sống 100 tuổi vậy đó. Đấy. Vậy thì nhân gian này bao nhiêu năm? Thì cõi khổ, cõi địa ngục nó cũng vậy, và cõi Phật cũng vậy. Nếu mà ta sống ở trong cõi Phật thì để tuổi thọ, cái việc này không phải là quan đường đâu. Tầng không gian duy thứ khác nhau. Cho nên hòa thượng nói, nếu như bạn biết niệm Phật thì câu A Di Đà Phật còn linh nghiệm hơn linh đơn, hơn tiên đơn. Bạn chân thật biết niệm rồi thì tương lai bạn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn chân thật là trường sanh bất lão. Mà chúng ta nghĩ,
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.